chính quyền tỉnh Quảng Ninh tuần trước đã bị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khiển trách về quyết định từ chối cho du khách trên tàu Aida Vita lên bờ để tham quan Vịnh Hạ Long, khiến cho chiếc du thuyền của Ý quyết định hủy các điểm đến còn lại tại Việt Nam. Ông Vũ Đức Đam yêu cầu các giới chức tỉnh Quảng Ninh hãy rút kinh nghiệm, đồng thời cảnh báo chính quyền tỉnh và các địa phương khác không được lặp lại hành động này. Theo báo Thanh Niên, tàu Aida Vita chở hơn 1.116 du khách châu Âu, 95% là có quốc tịch Đức. Tàu xuất phát từ Bali, Indonesia ngày 17 tháng 1 đã ghé 9 cảng, nhưng không ghé Trung Quốc hay Hồng Kông. Du thuyền này đã lên kế hoạch cập cảng Vịnh Hạ Long vào thứ Năm tuần trước, nhưng chính quyền địa phương đã từ chối cho phép hành khách rời khỏi tàu vì sợ họ có thể mang virus COVID-19, cho nên tàu này đã quyết định rời Việt Nam, không ghé 3 cảng khác của Việt Nam như đã lên lịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu tỉnh Quảng Ninh đảm bảo phòng chống COVID-19, nhưng cũng tránh ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và du lịch. Tại cuộc họp đó, Phó Chủ tịch Thường trực của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải có quy trình cụ thể, chi tiết trong tổ chức đón tiếp và liên tục cập nhật lịch trình, thời gian cập cảng của các tàu. Dựa vào đó, Sở Du lịch và Biên phòng tỉnh sẽ chuẩn bị phương án đón tiếp theo quy định pháp luật. Các đơn vị liên quan phải chuẩn bị chu đáo các điều kiện kiểm soát tối đa, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đón tiếp du khách. Nguyên Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ tại Sài Gòn, bác sĩ Đồng Ngọc Khanh, nói cần chú ý tới các triệu chứng trước hết bằng cách đo thân nhiệt.
Theo mình bây giờ thì đo thân nhiệt là chính xác. Tại vì những người nào mà nhiễm nCoV mà có thể đấy là thường là họ có sốt. Sốt, khó thở, ho và có cái tình trạng viêm phổi. Tại con cái virus này nó không phải giống như cái virus cảm cúm thông thường. Cái thụ thể của nó phải đi sâu vào trong phổi đó thì nó mới tác động được. Chứ nó không thể nào mà nó chỉ ở trên cái niêm mạc của mũi, xoang hay những cái phần họng hầu được. Nó không có cái thụ thể để gắn kết. Nó không xâm nhập vào trong cái tế bào đó được.
Ông nói dựa trên đó cần phải thực thi các biện pháp nghiêm ngặt để chặn dịch, nhưng không nên gây hoang mang một cách không cần thiết. Bác sĩ Đồng Ngọc Khanh.
Thì bây giờ nếu mà mình kiểm soát kỹ quá thì về kinh tế nó ảnh hưởng. Cho nên là mình cũng phải rất là khéo léo. Vì cái này mình phải tính cả vấn đề yếu tố về vấn đề sức khỏe người dân, tức là chống dịch, nhưng mà cũng phải yếu tố kinh tế. Chứ nếu mà mình không thì kinh tế nó sẽ suy sụp. Cho nên là cũng phải cảnh giác. Khi mà những trường hợp nào sốt mình cách ly thì những người khác, những người mà chung quanh họ, những người thân nhân với họ thì cũng phải đưa vào diện mà coi như là xem như là đã có lây nhiễm. Thì khi mà mình đã lấy được thì mình giải quyết dễ hơn.
Tỉnh Nghệ An đang xây dựng tượng đài Lenin, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3 tới, nhưng việc này đang bị nhiều người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam chỉ trích nặng nề. Các kênh truyền thông chính thống như trang Nghệ An 24 giờ hay báo Nghệ An mới đây cho hay là thành phố Vinh, thủ phủ của tỉnh, hiện đang triển khai xây dựng đài phun nước và đặt tượng đài Lenin. Các báo này gọi đó là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk thuộc Liên bang Nga. Đây là công trình mang tính biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp Việt-Nga nói chung của quê hương Bác Hồ và quê hương Lenin nói riêng. Ông Trần Xuân Lễ, trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh, được báo chí Nghệ An trích lời cho biết. Bức tượng Lenin do chính quyền tỉnh Ulyanovsk ở Nga trao tặng cho Nghệ An vẫn theo các báo chí địa phương. Tin cho hay là tượng được đúc bằng đồng có chiều cao 3 mét, được chế tác tại Nga, sau đó vận chuyển về Việt Nam và đưa đến thành phố Vinh. Các bản tin cho biết thêm là khu đất đặt tượng đài có diện tích gần 4.300 m², trong đó phần lớn dành cho tượng đài với diện tích lên đến 3.000 m², còn lại là vườn hoa và đài phun nước. Trước các thông tin này, đông đảo người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam chỉ trích việc Nghệ An dựng tượng cố lãnh tụ Cộng sản Liên Xô. Họ cho rằng dù tượng được phía Nga tặng, song chi phí để xây và bảo trì khu tượng đài vẫn gây lãng phí tốn kém cho một tỉnh được xem là nghèo ở miền Trung Việt Nam. Theo tìm hiểu của VOA, thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam cho thấy Nghệ An đứng thứ hai cả nước về tổng số hộ nghèo từ năm 2016 đến 2019, dưới tỉnh nghèo nhất là Thanh Hóa. Tính đến tháng 2 năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của Nghệ An là $1,620, tương đương 63% mức chung của cả nước. Báo chí trong nước cho biết là vào dịp Tết âm lịch hàng năm, Nghệ An vẫn xin gạo cứu đói từ chính quyền Trung ương cho ít nhất 80.000 hộ nghèo ở tỉnh. Những người chỉ trích bao gồm một số Facebooker có nhiều ảnh hưởng như tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, các doanh nhân Trần Quốc Quân, Lê Hoài Anh, các nhà hoạt động Nguyễn Quang A, Lê Dũng Vô Va, Nguyễn Tường Thụy, nhà báo Võ Văn Tạo, v.v. Chất vấn là chính nước Nga và nhiều nước xã hội chủ nghĩa trước đây đã đập phá hết tượng Lenin, nhưng sao Nghệ An lại muốn dựng tượng của nhân vật này? Bà Lê Hoài Anh viết trên trang Facebook riêng có hơn 325.000 người theo dõi rằng trong bối cảnh kể trên, bà xem công trình dựng tượng đang diễn ra là thừa giấy vẽ voi. Từ Ba Lan, nơi đã dỡ bỏ ít nhất 500 tượng đài liên quan đến Liên Xô, trong đó có nhiều tượng Lenin, doanh nhân kiêm tiểu thuyết gia Trần Quốc Quân nhận định về những người ra quyết định ở Nghệ An là thậm ngu hoặc giả ngu hoặc là tham lam hoặc là cả ba khả năng trên. Ông Quân ví việc đưa một hình tượng mà các nước khác đã và đang muốn đập bỏ về Vinh là rước của nợ, là đưa rác về nhà. Đăng một thư ngỏ gửi lãnh đạo Nghệ An trên trang cá nhân có tổng cộng gần 48.000 người theo dõi. Tiến sĩ toán Nguyễn Ngọc Chu viết rằng hai chính quyền của tỉnh Ulyanovsk và Nghệ An cho tặng nhau tượng Lenin là việc không đại diện cho ý nguyện của người dân hai tỉnh. Vì vậy, việc cần làm là hỏi ý kiến của nhân dân Nghệ An để có thể có câu trả lời sòng phẳng nhất. Trong con mắt nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo, việc dựng tượng đài cố lãnh tụ Cộng sản có hàm ý nhắc nhở rằng giới lãnh đạo Việt Nam, mà ông gọi là vua tập thể, vẫn duy trì sự áp đặt quyền lực, đồng thời đó là cơ hội vàng để các quan tham địa phương móc ruột ngân sách sực lại quà. Các bài viết nêu trên nhận được tổng cộng hàng chục nghìn phản ứng yêu thích và những lời bình luận ủng hộ. Cùng với các lời bình luận, nhiều người chia sẻ qua mạng xã hội câu thơ mang tính chế giễu như Lenin bị đập ở Nga, người Nga họ hận sao ta lại thờ. Một số người bày tỏ thái độ thận trọng, cho rằng chính quyền cần cân nhắc kỹ việc xây tượng đài. Theo họ, những gì có tính chất văn hóa thuộc về nhân dân sẽ có tính bền vững. Ngược lại, những gì có tính đảng phái nhất thời khi dựng tượng đài có thể sẽ dễ, nhưng sẽ để lại những hậu quả rắc rối khi cần đập bỏ.
Giải đua xe công thức 1 chắc chắn sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 4 sắp tới. Sau khi Phó Giám đốc Sở Du lịch Việt Nam khẳng định là Hà Nội sẽ không hoãn lại hoặc rời lại ngày tổ chức giải đua xe tại Hà Nội. Giới lãnh đạo công thức 1 gần đây đã theo sát tình hình dịch bệnh corona ở Việt Nam. Mặc dù dịch bệnh xuất phát từ Trung Quốc, nhưng hai nước chia chung biên giới và một số vụ lây nhiễm đã được báo cáo tại Việt Nam. Hôm 12 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định cách ly xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trong 20 ngày, tức là cho tới ngày 3 tháng 3 để chặn dịch. Địa phương này là nơi có nhiều ca xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhất tại Việt Nam. Sau khi 8 người trở về từ Vũ Hán, ổ dịch COVID-19 tại Trung Quốc, nơi họ được công ty của họ gửi sang để dự một khóa đào tạo. Xã Sơn Lôi vốn được coi là tâm của dịch COVID-19 tại Việt Nam, chỉ cách thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra giải đua công thức 1 có 40 km. Tuy vậy, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu khẳng định với hãng tin AFP rằng giải đua xe công thức 1 sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch đã định. Ông Hiếu nói giải đua công thức 1 là một sự kiện trọng điểm của ngành du lịch quốc gia trong năm 2020 và sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Ban tổ chức công thức 1 trước đó đã hủy giải đua Grand Prix ở Trung Quốc. Viện lý do là những quan tâm về dịch corona, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế vì dịch bệnh này. Trả lời câu hỏi về giải F1 ở Việt Nam, CEO của McLaren, Jack Brown, nói rằng McLaren sẽ đặt sức khỏe của nhân viên lên trên hết. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì có thể nguy hại tới sức khỏe của đội ngũ của chúng tôi. Tôi tin rằng công thức 1 cũng vậy, thế cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát tình hình. Báo tin tức dẫn lời CEO của Việt Nam Grand Prix, bà Lê Ngọc Chi, xác nhận rằng giải Việt Nam Grand Prix sẽ khởi tranh tháng 4 năm nay theo kế hoạch đã định. Bà Chi nói, chặng đua F1 tại Hà Nội năm 2020 sẽ vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch. Chúng tôi đang theo dõi sát sao và sẽ thông báo tới khách hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng nếu có bất kỳ thay đổi nào. Số tử vong do virus COVID-19 gây ra đã vượt quá 2.000 ca trên khắp thế giới, tính cho tới sáng ngày 19 tháng 2. Trang mạng Báo Thế giới và Việt Nam trích dẫn Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã có 16 ca lây nhiễm COVID-19, trong đó 11 ca đã được điều trị khỏi và 34 trường hợp nghi nhiễm đang bị cách ly để theo dõi.
Ngày Valentine năm nay diễn ra trong bầu không khí ảm đạm của dịch virus corona đến từ Trung Quốc đang lây lan mạnh, ghi nhận tại Sài Gòn, các quầy sạp thời vụ bán hoa tươi và các tặng phẩm cho ngày lễ tình nhân diễn ra trong lặng lẽ, không nhiều người bán và cũng ít người tìm mua. Bà Thủy, người tham gia bán hàng thời vụ như vậy đã gần chục năm tại Sài Gòn, nhận xét.
Năm nay thì có vẻ hơi vắng khách hơn như mỗi năm. Thì trong cái mùa dịch vừa rồi thì có phần vắng hơn. Các cặp tình nhân cũng có đi nhưng mà hạn chế hơn, giảm tới 60% so tới những năm trước. Mình nghĩ là lễ thì còn nhiều. Mùa 4 tháng 2, nói chung các lễ còn người ta còn có thể thể hiện nhiều. Trong cái mùa dịch này có thể người ta sẽ hạn chế và người ta sẽ giảm cái phần đó đi. Để người ta thể hiện trong các mùa lễ kế tiếp.
Hoa tươi làm tặng phẩm là mặt hàng chủ lực trong buôn bán ngày Valentine, bà Huệ chia sẻ.
Bán chậm lắm. Nói chung là không bằng nửa năm ngoái đâu đó. Thì chắc là chị nghĩ là chắc là bị dịch á, bị dịch cúm á. Năm ra là mọi người chắc ra đường cũng ít, hạn chế ra đường. Năm ra là làm ăn nó cũng khó khăn hơn.
Hoa hồng ở ngày này rất nhiều, người ta bày hoa luôn ra vỉa hè để tiện bán cho khách đi đường dừng lại lựa chọn. Sài Gòn từ sau Tết Nguyên Đán có tiết trời ban ngày khá nóng, nên việc giữ hoa lúc nào cũng tươi rối bắt mắt khách qua đường là không mấy dễ dàng. Ông Tâm, một khách mua quà cho ngày Valentine, nói rằng do mùa dịch nên không khí trầm lắng.
Thấy cũng nhìn chung là thấy vắng hơn, tại đang dính ảnh hưởng tới dịch bệnh đó. Nên cái lượng người mà ra đường nó ít, có lại sinh viên, học sinh, sinh viên đồ cũng chưa đi nhiều. Nên thành ra là đường xá hay là những nơi mua bán này gì thì nó ít hơn.
Nhiều trường đại học tiếp tục đóng cửa do phòng ngừa dịch, nên như nhận xét của bà Thủy, bán mua gì cũng ít.
Số lượng người bán cũng ít, mà số lượng người mua cũng ít nữa. Mỗi năm là rất nhiều các bạn sinh viên cùng bán, nhưng năm nay ít lắm.
Những người bán hoa làm tặng phẩm cho ngày Valentine đã bày hàng ra luôn ở các giao lộ để thu hút khách lưu thông trên đường. Thi thoảng thì có người dừng lại mua. Theo lời của bà Thủy, sau một ngày buôn bán thế này, bà vẫn sắp xếp dành cho mình khoảng thời gian riêng tư cho ngày lễ tình nhân trong mùa dịch.
Có làm gì làm mình cũng phải bỏ chút thời gian để dành riêng cho mình. Mình không nhất thiết phải đi ngoài đường, mình thể hiện tình... Mình ăn, mình uống gì đó với người của mình ở nhà cũng được. Không nhất thiết là phải ra ngoài đường, đi theo trào lưu cũng không nhất thiết như vậy.
Ông Tâm cũng nói rằng do ngại dịch bệnh nên có lẽ họ sẽ bên nhau trong tiệc gia đình.
Dự tính là không đâu, tại bạn gái anh cũng sợ, sợ về ảnh hưởng nên cũng không, chắc là về nhà nấu ăn uống gì thôi.
Đêm Sài Gòn ở ngày lễ Valentine dường như vẫn đông đúc cảnh những người trẻ rủ nhau cùng dạo phố trên chiếc xe gắn máy. Họ đổ về khu trung tâm Sài Gòn như trụ sở hành chính của thành phố, trục đường dành cho xe máy của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mọi người hẹn mùa Valentine năm sau với kỳ vọng an lành hơn.
Nhân dịp ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington vừa tổ chức một chương trình đặc biệt dành cho những người già neo đơn, sống tại khu nhà được trợ cấp bởi chính phủ Woodland Hills ở thành phố Arlington, tiểu bang Virginia. Chương trình đã thu hút hơn 150 cụ cao niên sinh sống tại đây tới tham dự. Và tất nhiên trong những chương trình như thế này, ngoài một bữa cơm thân mật đầm ấm, thì không thể thiếu những món quà mà người ta thường vẫn dành tặng cho nhau trong dịp ngày lễ tình nhân hàng năm.
Đó là một điều rất quý hóa của nhà Việt Nam đối với tất cả những người già ở sống ở trên đất Mỹ này. Và chúng tôi đến đây, chúng tôi rất khâm diện là nhà Việt Nam là những người con, những người cháu của tất cả những người già ở trên đất Mỹ này. Chúng tôi rất khâm diện và rất cảm ơn.
Hội đoàn Việt Nam rất là tốt, cô thấy cô mừng lắm. Cô có thể sống thêm nữa là vì mỗi năm mấy cháu cứ làm như vậy là khác bác, đây là vui lắm.
Tại Mỹ thì ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 thực tế không đơn thuần chỉ là ngày dành riêng cho các cặp tình nhân trẻ, mà trong ngày này các tổ chức hội đoàn thường tổ chức nhiều chương trình khác nhau dành cho các gia đình, bao gồm cả người già, để mọi người có dịp thể hiện tình cảm và thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ trong gia đình. Rất nhiều trò chơi vui nhộn thường được tổ chức cho cả người già và con trẻ để cả gia đình đều có một ngày lễ tình nhân vui vẻ, đầm ấm. Vì thế mà tất nhiên trong ngày này, những người già neo đơn, những người kém may mắn cũng là những người thường được nhớ tới.
Ngày hôm nay chính ra là hãy còn là mùa xuân và hãy còn là trong vòng Tết, thế nhưng mà nó vẫn sự tình cờ lại trùng vào cái ngày Valentine, thành ra một bữa tiệc có thể đem đến cho các cụ hai niềm vui, đó là niềm vui đón xuân và niềm vui ngày Valentine.
Năm gần đây, phụ trách việc thực hiện chương trình thiện nguyện giàu ý nghĩa trong những dịp đặc biệt như ngày lễ tình nhân này, chủ yếu là các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của các gia đình người Việt sinh sống trên đất Mỹ. Đây là một điều rất đáng khích lệ, bởi trong một ngày tưởng như chỉ dành riêng cho chính các bạn với các buổi hẹn hò, tiệc tùng ngoài xã hội, thì tất cả lại tới đây giúp đỡ những người già neo đơn, những người kém may mắn trong cộng đồng bằng cả tấm lòng và rất nhiều món quà ấm áp cho một ngày lễ tình nhân.